kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Một tuần lễ đã qua và hôm nay chúng ta lại được gặp nhau qua lớp dự bị hôn nhân. Chúng tôi mong rằng các bạn đều đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu đời. Các bạn cũng đã dâng tình yêu và hôn nhân của mình cho Chúa để được sống trong ơn lành và sự hướng dẫn của Ngài. Ngoài lòng tin trọn vẹn nơi Chúa, để có một gia đình hạnh phúc, bạn cần sống với người phối ngẫu theo lời Chúa dạy, tức là sống với nhau trong tình yêu thương, lòng tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vâng phục, chung thủy và có cùng một chí hướng. Đây là 10 yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. Trong các bài học trước, chúng tôi đã giải thích yếu tố thứ nhất đến thứ 9, nên hôm nay sẽ nói đến yếu tố cuối cùng. Đó là vợ chồng phải có cùng một chí hướng. Để đời sống hôn nhân được hạnh phúc, vợ chồng các bạn không những phải có cùng đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng cũng phải có cùng một mục tiêu, một chí hướng cho cuộc đời. Trong sách Tiên tri A-mốt, chương 3 câu 3, lời Chúa dạy: nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? Nghĩa là nếu hai người không đồng ý với nhau thì không thể đi chung một đường. Nếu hai người chỉ là bạn đồng hành hay là bạn cùng làm việc mà có những ý kiến hay ý hướng khác nhau là đã khó có thể đi chung đường với nhau, huống chi là bạn đời của nhau mà không cùng một chí hướng thì không thể nào đi chung với nhau được. Bạn có mục tiêu và hướng đi cho cuộc đời mình không? Và người phối ngẫu tương lai của bạn có cùng chung một mục tiêu với bạn không? Nếu không đặt mục tiêu cho đời sống là các bạn chưa sẵn sàng để bước vào đời sống. Chúng ta cần biết mình sống để làm gì, để đạt được điều gì vào cuối cuộc đời. Sống không mục tiêu, cuộc đời không những vô nghĩa mà còn là phí phạm. Chúng ta sẽ phí phạm thì giờ, tiền bạc, tài năng, phí phạm cả cuộc đời. Nếu bạn có mục tiêu cho đời sống, còn người bạn đời không có mục tiêu gì hay có một mục tiêu khác, thì trong đời sống chung, vợ chồng bạn sẽ không tránh được bất đồng ý kiến hoặc là có những lúc xung đột với nhau. Trong lúc chuẩn bị cho ngày cưới, các bạn nên nói cho nhau biết hoặc là bàn tính với nhau về những dự định, những ước mơ cho tương lai. Nếu vợ chồng có cùng một mục tiêu để hướng đến, khi gặp khó khăn, trở ngại trong đời sống, các bạn sẽ dễ dàng vượt qua, vì mục tiêu chung là điều quan trọng cho cả hai người. Là con cái Chúa, bạn và người yêu có thể đặt mục tiêu cho gia đình mình, cho hội thánh của Chúa và cho công việc chung của nhà Chúa. Các bạn có thể đặt những mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Ví dụ như mục tiêu dài hạn cho cả cuộc đời mà các bạn đặt cho gia đình riêng của mình là hai vợ chồng sẽ hết lòng kính sợ Chúa mà vâng phục nhau, sẽ hết lòng yêu thương nhau, giúp nhau thực hành lời Chúa dạy, cố gắng áp dụng những gì đã học qua lớp dự bị hôn nhân này để mang lại hạnh phúc cho nhau. Đó là những mục tiêu tốt đẹp, thực tế và cần thiết mà các bạn nên đặt ra để hai vợ chồng cùng đạt đến trong những năm tháng sắp đến. Các bạn cũng có thể đồng ý với nhau rằng mục đích cuộc đời mình là sống cho Chúa và người chung quanh, nên các bạn sẽ quyết tâm sống đơn giản, không chạy theo tiền bạc, không ham làm giàu, để có thì giờ lo công việc Chúa với anh chị em trong hội thánh. Nếu các bạn được Chúa kêu gọi hầu việc Ngài trọn thì giờ, thì cũng nên nói cho nhau biết là mục tiêu của vợ chồng mình là dâng trọn cuộc đời hầu việc Chúa. Những điều này các bạn cần bàn thảo với nhau để xem hai người có cùng một ý hướng hay không. Nếu mỗi người có một chí hướng hay một mục tiêu khác nhau, bạn và người yêu cần xét lại vấn đề, ngồi nói chuyện với nhau thêm để đi đến một quyết định chung. Nếu không, các bạn sẽ không những không đạt được mục tiêu cho cuộc đời, mà gia đình các bạn cũng sẽ không hạnh phúc. Khi bàn thảo về những điều này, các bạn cần áp dụng nguyên tắc của Thánh Kinh là mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2 câu 4, hãy lắng nghe ý kiến của nhau và cầu nguyện cho nhau để các bạn có thể nghe rõ, thấy rõ chương trình của Chúa cho gia đình các bạn. Các bạn cũng có thể đặt mục tiêu là gia đình các bạn sẽ là tổ ấm hạnh phúc cho chính các bạn, cho con cái của các bạn, cho bạn bè và người chung quanh. Nói một cách khác, vợ chồng các bạn đồng ý rằng mình sẽ không sống ích kỷ, không riêng hưởng những ơn lành Chúa ban, nhưng sẵn sàng chia sẻ thì giờ, tiền bạc, khả năng để giúp đỡ người khác. Các bạn cũng có thể đặt mục tiêu là mình sẽ quyết tâm nuôi dạy con cái nên người, những người kính yêu Chúa và hữu dụng cho nhà Chúa. Khi đặt mục tiêu rõ ràng như vậy, các bạn sẽ biết đâu là thứ tự ưu tiên của gia đình và của cuộc đời mình. Các bạn sẽ không bị tiền bạc, danh vọng, vật chất lôi cuốn, cũng không vì ham mê lạc thú trần gian hay bị bạn bè lôi cuốn mà đi xa Chúa, hoặc xa vào con đường sai lầm, làm tan nát gia đình, hủy hoại cuộc đời. Mỗi khi cám dỗ đến, hay khi đứng trước những quyết định quan trọng, các bạn có thể dựa vào mục tiêu đã đặt mà quyết định. Nhờ đó sẽ không bị lúng túng, phân tâm, nay chạy theo điều này, mai đeo đuổi điều khác. Sứ đồ Gia Cơ cho biết, một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định, sẽ không nhận lãnh được điều gì từ nơi Chúa. Theo thư Gia Cơ chương 1, câu 7, câu 8. Khi đặt mục tiêu hay hướng đi cho cuộc đời, các bạn đừng chỉ nghĩ đến điều mình mơ ước hay mong muốn, nhưng cũng hãy nghĩ đến khả năng và ân tứ mà Chúa ban cho các bạn. Đừng đặt những mục tiêu quá cao hay không thích hợp với bản tính và tài năng Chúa ban. Chẳng hạn như nếu Chúa không ban cho các bạn ân tứ giảng dạy và lãnh đạo, thì có lẽ các bạn không nên bước vào chức vụ hầu việc Chúa. Vì nếu Chúa kêu gọi bạn hầu việc Chúa, Ngài sẽ trang bị cho bạn những khả năng thích hợp. Tương tự như thế trong những hướng đi khác. Đừng bắt chước người khác khi chọn hướng đi cho cuộc đời mình, nhưng hãy xét xem Chúa ban cho mình những đặc điểm gì, ân tứ nào, và cầu nguyện xin Chúa soi sáng. Không gì đau buồn bằng chọn lầm hướng đi cho cuộc đời, và đến khi biết ra thì đã muộn, không thay đổi được nữa. Các bạn cũng có thể chia sẻ những điều này với vị hướng dẫn tinh thần hay một anh chị em trưởng thành trong Chúa, có nhiều kinh nghiệm trong đời, để xin người đó giúp ý kiến và cầu nguyện cho các bạn. Nhưng trên hết, hãy nương cậy vào sự hướng dẫn của Chúa là đấng đã tạo dựng các bạn. Ngài biết rõ các bạn và yêu thương các bạn. Lời Chúa dạy trong Châm Ngôn chương 3 câu 5 câu 6 là điều chúng ta cần ghi nhớ khi tìm hướng đi cho cuộc đời. Tác giả viết như sau: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Các bạn hãy nhìn biết Chúa, nương cậy Ngài, Ngài sẽ chỉ dẫn con đường của các bạn. Tùy nhu cầu, các bạn cũng nên đặt những mục tiêu ngắn để đạt đến. Chẳng hạn như các bạn định rằng cưới nhau xong sẽ dành 2 năm đầu cho người chồng đi học thêm, hoặc người vợ sẽ tiếp tục đi làm giúp cho kinh tế gia đình, cho đến khi có con đầu lòng thì sẽ ở nhà lo cho con. Các bạn định là sẽ tiếp tục giúp đỡ cha mẹ về mặt tài chánh tùy theo khả năng, vân vân. Những mục tiêu này vợ chồng cần phải nói ra rõ ràng và phải đồng ý với nhau. Đừng chỉ nghĩ trong trí hay suy tính một mình mà không nói cho người phối ngẫu biết. Các bạn cần cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn để cả hai người biết đặt những mục tiêu thích hợp chính đáng và làm vinh danh Chúa. Tuy nhiên, các bạn cần nhớ rằng cuộc đời mình ở trong tay Chúa. Chúng ta cần dâng mọi dự tính và dự định cho Chúa hướng dẫn và cầu xin ý Ngài được nên trong cuộc đời chúng ta. Trên hết, là người tin Chúa, mục tiêu cuộc đời chúng ta không chỉ là tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình và gia đình mình, nhưng chúng ta cần sống thế nào để đem phúc lợi đến cho người khác và làm vinh danh Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy, Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 15. Sống cho Chúa, Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta. Đây chính là mục tiêu tối hậu cho mỗi cuộc đời chúng ta. Dù các bạn sống ở đâu, làm công việc gì, là người tin Chúa, sống cho Chúa phải là mục tiêu của cuộc đời các bạn. Các bạn đã có mục tiêu cho cuộc đời chưa? Nếu chưa, mong rằng những gì chúng tôi chia sẻ hôm nay sẽ giúp các bạn đặt mục tiêu cho gia đình mình. Nếu không đặt mục tiêu cho cuộc đời là sống cho Chúa, chúng ta sẽ chỉ chạy bá vơ, đánh gió. Và đến cuối cuộc đời, khi đối diện với Chúa, chúng ta không có gì để dâng trình cho Ngài. Tất cả những gì chúng ta làm để xây dựng cho đời tạm này sẽ chỉ như rơm rác, cỏ dại, bị đốt tiêu tan trong ngày Chúa trở lại. Các bạn thân mến, bài học của lớp dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.
Xin cho con đi đường lối, dạy con lối đi. Xin cha ban ơn yêu đông, dạy con lối đi. Dạy con theo lối tình ngài, lòng tin nơi Chúa hoàn toàn, dìu theo ánh sáng từ trời. Dạy con ý cha.
Khi con yêu tư buồn lòng, dạy con lối đi. Khi hân hoan dương chân tan, dạy con lối đi. Nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nào, dạy con đi cha.
Mỗi bước trong đời con, xin theo dấu chân ngài, lần theo ý Chúa, chọn đời con. Lòng con